sư Thích Ca Môn Phật. Chương trình Chánh Pháp của Như Lai do Lưu Trần Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng còn xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tân Đi và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng còn xin được cung kính giới thiệu Pháp sư Thích Biến Hóa, bị chủ Lưu Trần Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
Xin được Phật chào quý vị.
Chúng còn xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú xứ Lưu Trần Tự.
A Di Đà Phật chào quý vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Trí Nữ Hiền Nhẫn, chú xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con xin đi thẳng về pháp. Và pháp thế nào là thất tính tài? Các pháp mà Đức Phật dạy, thất tính tài là những báu vật, những tài sản lớn của chúng ta phải tạo. Đó là các pháp giới định huệ, là pháp thoát khỏi khổ báo của tham sân và si. Thế nào là thất tính tài? Nếu mà chúng ta mất cái thất tính tài này, cũng như là chúng ta triệt hẳn giống từ bi của chúng ta, triệt hẳn tất cả các thiết căn. Tính tài đó là bảy pháp, đó là tín, giới, tàn, quý, văn, hy xả và tuệ. Và thưa quý thầy, ở trong đây nó có nói về tín. Và tín thì khi mà nói về tín thì đây chúng ta nói về tin về cái ba ngôi Phật Pháp Tăng, nói về cái ba ngôi Tam Bảo. Thì đầu tiên có người tin, có người không tin. Nếu không tin thì coi như là không có tu theo cái pháp này. Và thì mất đi cái lợi lạc. Do đó không tin pháp của Phật, tại vì tin Tam Bảo thì cũng phải tin tới cái nhân quả mà Phật ra thuyết và nói ra. Phải không ạ?
Tín.
Vâng. Vâng.
Tính ở kinh Văn Nghiêm nói là mẹ đẻ của tất cả công đức.
Dạ.
Nó tự nó mở ra hết.
Dạ vâng. Vâng. Vâng.
Mình nói thứ nhất mình nói về thất thánh thánh tài đó. Thánh là để đi trong đường thánh đạo.
Dạ, nói về
bát thánh đạo đó. Tài là cái tài sản, tức là của cải của mình. Vâng. Cái việc muốn tu hành trong cái đường về cái giác ngộ đó, đường về giải thoát đó, có những cái tài sản này. Thì nó khác ở chỗ cho người phàm phu, người ta nghĩ tài sản là tiền bạc, danh vọng, nổi tiếng của mình. Còn thiệt ra cái tu hành đó, quý vị sẽ thấy trong cái thất thánh tài thiện giác nói ngày hôm nay đó, nó không liên quan tới tiền bạc. Tiền bạc đó là cái sự hậu quả của thất thánh tài này, chứ không phải là cái nguồn gốc của cái sự tu hành.
Một Phật, cái điều này rất là quan trọng.
Cái
là
tín.
Vâng, là tu được theo cái bảy cái này là coi như là trở thành là
giàu
vị thánh rồi.
Là mình không giàu lắm, mình rất là giàu mới tu được cái này. Chẳng như cái vị có tiền chứ chắc cái vị tu được cái có được cái thất thánh tài này. Người chẳng hạn như người trọc phú đó, người ta đi làm chuyện từ thiện này nọ thôi đó. Cái vị nghĩ lại cho coi, nhìn những cái người đó, những người ta có được cái bảy cái tài sản này không? Của thánh đạo này không? Nếu mà ta có đó, những cái người đó là gọi là thánh nhân.
Vâng.
Hạng liệt và hạng thánh nhân. Còn người phàm phu làm ta chỉ làm tiền, làm là lo về văn hóa, về arts này nọ thôi, chứ còn họ không có được cái thánh tài này.
Mô Phật, cái này là pháp là xuất thế gian rồi.
Vâng, xuất thế gian. Ngược lại cái vị như bây giờ thành mà nói cho vui là chẳng hạn như nhìn những người mà phàm phu, người cái trên thế giới này, những người ta giàu chẳng hạn như ông Bill Gates rồi ông Carlos Slim rồi đó, rồi mấy người trọc phú trên cái thế gian này, họ thấy để chẳng hạn cái ông đầu tiên ông Bill Gates đó, không có cái thất thánh tài này, không có lòng tin chẳng hạn, đầu tiên là cái đầu tiên hết mà không có được nữa, dễ sợ không? Thành ra cái đó không phải là cái trình độ của thánh nhân. Okay. Nói tiếp đi. Bây giờ nói chuyện tín. Tín là gì? Tín là cái lòng tin. Lòng tin đó. Thì cái vị tin thì tin nhiều cái lắm. Bên Nguyên Thủy ta tin về tam có tam bảo, ta tin về nhân quả, ta tin này tin nọ. Nhưng đều bên nếu nói tin thì tin nhiều lắm. Lòng tin là tin về tam bảo, tin về cái Phật pháp, tin về thầy cô này nọ. Nhưng đều cái đại thừa mà nói tóm tắt một chuyện thôi, tín là cái gì? Đại thừa tín gì thầy có biết không?
Biết không?
Cô biết tín của đại thừa mình là cái gì không? Việt Nam mình cũng có, thầy mới nhắc cái đêm vậy nói ra như vậy.
Thầy
nói hồi nãy anh thiền giác mới nói là tín tín nhân quả, tín tam bảo, tín tịnh độ, tín thiền, tín này nọ chứ gì. Cái đại thừa chúng tôi rất giản dị. Tín là cái gì? Đại thừa tín đó, người Việt Nam mình không có rõ lắm cái tín, mà đại thừa chúng tôi là tin vào thiện tri thức.
Tin vào cái người thầy.
Tín là tín quan trọng nhất là cái đó. Thành cái vị chọn người thầy, chọn vị thiện tri thức, một người đạo đức chẳng hạn như cái vị tổ sư như Ngài Tuyên Hóa đó, người rất là đạo đức, cái vị bật lòng tin vào ổng, theo ổng là chắc chắn được thành thành thánh quả. Dễ sợ như vậy. Cái vị không cần đọc kinh, không cần cái chạy theo đủ chỗ hết, chỉ đặt lòng tin vào ông thầy, chẳng như một cái người vị tổ sư xứng đáng như Ngài Tuyên Hóa đó, Ngài Thích Tuyên Hóa đó. Cái vị đặt tết hết tất cả lòng tin của mình vào ổng mà theo ổng tu là chắc chắn được thành thánh quả. Dễ sợ như vậy. Nó giản dị, không cần biết gì hết, chỉ tin ổng thôi.
Như vậy bác sĩ cho con hỏi, tin vào Ngài rồi thì mình cũng hành trì theo cái những gì mà Ngài đã trải qua không thưa thầy?
Tin có nghĩa là cái tin trong đại thừa mình, thứ nhất mình chọn người thầy thiện tri thức mình tin. Mình tin thầy rồi, tin ông thầy nghĩa là sao? Ông thầy dạy gì mình làm đấy. Mình không cần biết gì hết. Còn Việt Nam mình á, cái khổ Việt Nam thì gặp rất nhiều người Việt Nam là đọc sách rất là nhiều, biết bao người tới chùa chúng tôi đó, đã nghiên cứu sách rất là nhiều, nghiên cứu hết sách thiền rồi thất tịnh độ này, nó tới hỏi thầy hỏi lui, nó tới tại vì đọc sách cái vị để ý chứ coi đọc sách để hòa thượng này dạy thiền thì khác, dạy thì mỉm cười, hòa thượng kia thì dạy là nhìn vọng tưởng, hòa thượng khác thì dạy là tham thoát đầu. Có hòa thượng khác là thiền mà thiền ngửi mùi hương luôn đó. Mọi người khác sao quý vị phân biệt ai là ai bây giờ? Đằng này đại thừa chứng đó là cái đó là tinh thần của tiểu thừa. Nó còn cái máu tiểu thừa trong ấy, nguồn gốc tiểu thừa trong cái đại thừa chúng tôi đó, thì chúng tôi đặt lòng tin một cái vị thiện tri thức, tức là mình phải chọn thiện tri thức đàng hoàng. Không phải mình mà một cách mù quáng mà theo tại ông thầy, những người theo là mình theo. Ví dụ bên tàu đó, người ta có ngày nói cho quý vị có nói cho quý vị biết, chẳng hạn như bên tàu chúng tôi, hệ thống tàu thầy từ học qua đó, họ có những hòa thượng rất là nổi tiếng. Bên Đài Loan có bốn đại hòa thượng rất là nổi tiếng, bốn đại hòa thượng này là giàu nhất và rất là có quyền lực và có nổi tiếng nhất trong Phật giáo Đài Loan. Thầy không biết người thứ tư, thầy người thứ tư đã chết trước khi thầy qua rồi, để thầy biết ông Thánh Nghiêm này, Thánh Nghiêm này là mới chết này, ông Tinh Vân cũng đang còn sống là Tây Lai Tự đó, và còn cái ông gì đó, thầy không biết hai ông kia, ông quên rồi, nhưng đều biết hai ông kia mặc dù nổi tiếng rất giàu nhưng đều không phải là thánh nhân, không thể gọi là phạm thiện tri thức được. Ví dụ như vậy, nói cho biết như vậy. Thành ra chúng tôi, cái hệ thống đại thừa chúng tôi là theo tông của ông tổ. Thật quay thử người tổ sư là ai, mình tới mình theo học với ông, đặt lòng tin vào một cái người thiện tri thức như vậy, thì mình gọi là cái lòng tin nó vỏn vẹn như vậy đó. Thứ nhì là gì?
Khi mà thầy đã dạy con tri thức cho con là chúng ta là tin, thứ nhất là cái tin tri thức, và khi con được đọc của Ngài Tiên Hóa, nó có tin tri thức là người rồi về có về cái phẩm hạnh. Vâng, cái đạo đức của nghĩa là lúc nào cũng là gia công trì cái phẩm hạnh của mình. Không có để một phút lỗi lầm. Và cái thứ hai nữa là đây là nói về giới.
Giới.
Dạ vâng.
Tin vào cái giới.
Dạ vâng. Dạ.
Giới tại sao? Tại sao ta nói tin giới?
Thì nói là giữ gìn cái thân khẩu ý trong sạch. Nghĩa là để nó không có gây tạo cái nghiệp xấu. Dạ vâng. Là khi mà nói cái giới đó. Dạ vâng. Cái là phòng ác. Dạ vâng.
Thầy nghĩ tại sao phải tin giới? Tại sao là thánh tài?
Sao tôi thấy tin giới đó, theo con học với thầy đó là giới thì ai cũng biết hết á, mình thọ giới đọc hay là thầy giảng mình nghe giới thôi, nhưng mà giữ giới được hay không thì đây thầy dạy tôi đó là cái người có phước á, trồng nhiều căn lành á thì sẽ giữ được.
Đúng.
Còn cái người không có căn lành biết nhưng mà giữ không được.
Đúng.
Nó cám dỗ.
Cái giới, cái nghĩa của cái giới chỗ này ấy, là đừng coi nó là giống như là phải cấm ăn trộm, ăn cắp, cái đó là cái lý thuyết thôi. Cái giới quan trọng nhất á là cái vị giữ trong cái phía cái đạo đức, cái tốt, cái thiện, đừng đi qua phía ác. Cái giới ý nghĩa là như vậy thôi. Không cần biết cái vị theo Thiên Chúa giáo, theo Tin Lành, theo Hồi giáo, nó không quan trọng. Quan trọng cái vị giữ cái giới đó, cái vị mà giữ bên cái trong con đường mà thiện đó, đừng có làm chuyện ác đó, cái đó là giữ giới, không có phân biệt tôn giáo nha. Cái thánh tài này nó không phân biệt Phật giáo mà đâu. Bên Thiên Chúa giáo, bên Hồi Môn giáo, bên Yoga, họ cũng trở thành bên đạo giáo và thành thánh nhân được nếu họ giữ thánh tài này.
Mà con được biết đó là chỉ có đạo Phật mới nói rõ như thế này thôi.
Mình nói rõ hơn.
Cứ chia ra. Cứ nhiều khi là con thưa thật là có những đạo khác không nhiều bao biết. Khi nói ra thì không hiểu là nói làm sao. Nhưng mà mình thì nói rõ ra là giới là rồi nó là tín giới tàng quý nói đủ hết.
Chẳng hạn như ông Tế Điên, thầy nói cái vị Tế Điên trong bên đạo giáo đó, ông đó là gọi là ông Hòa Thượng Tế Điên, rất là nổi tiếng trong người Á Châu mình. Thì ông đó là mặc dù bên đạo giáo gọi là ngoại đạo, thiệt ra ông đó là lục địa Bồ Tát, là người giỏi lắm. Thành khi ông thành Bồ Tát thì ông phải giữ có những thất thánh tài này. Thành đi theo ông học đó, ông dạy cái vị giữ con đường thất thánh tài này, không nhất thiết phải đi theo bên việc Phật giáo mình. Ông phải thầy khuyên quý vị nên theo ngoại đạo, để tôi nói là đừng có dùng cái label, cái nhãn hiệu mà hiểu lầm. Cái pháp này, cái pháp thất thánh tài nó vượt qua tất cả những cái sự phân biệt.
Kính thưa quý thầy quý cô, kính thưa quý Phật tử, vừa rồi thì quý thầy quý cô Lưu Xuân Tự đã giảng cho chúng ta thế nào là thất tinh tài trong tín giới rồi. Thì kế tiếp là thưa thầy là còn tinh 5 cái còn lại nữa, và trong vòng 12 phút chúng ta phải giải quyết hết. Thứ nhất là tàm quý, đa văn, hỷ xả và tuệ. Thì bây giờ con xin góp cái tàm quý vô là một luôn, chứ kém cái không có hợp.
Là 3-4 luôn.
Ba bốn thưa thầy. Thì theo đây thì nói cái tàm cái quý thì phải nói cái tâm biết hối thẹn khi mà chúng ta làm ác. Và biết hối thẹn rồi tại sao phải có cái tâm là hối hận và sửa đổi. Thì như vậy mới gọi là tàm quý. Người mà có hạnh tàm quý là người khi mà lỗi lầm đều nhận thấy và sanh tâm hối thẹn. Và lương tâm nó phải có ray rứt. Có nhiều người đâu có ray rứt đâu, mắng người ta, chửi người ta, không thấy ray rứt, thấy còn khoái nữa. Đúng không thưa cô? Đôi lúc mà thấy còn khoái nữa. Như vậy là mang cái tâm đó là cái tâm ác lắm, không có tâm tàm quý. Vâng, như là Phật xin cái thầy khai thị chúng con.
Thầy nó không hiểu tàm quý nè. Tàm quý là sao thầy? Tàm là gì, quý là gì?
Tàm quý, tàm tức là khi mình ở một mình hoặc là mình làm cái gì mà không ai biết, mà mình biết cái đó là xấu thì tự phải hổ thẹn, không có làm. Tự mình biết, mình ngăn mình. Chứ không nói mình là tôi làm ở trong chỗ này không ai thấy, tôi làm không sao.
Còn quý là gì?
Quý là như là mình sợ, phải biết sợ dư luận mà nhìn làm mình làm sai rồi tam bảo mang tiếng này nọ, chứ không phải nói ôi tôi không cần, tôi chứ không cần tôi dư luận, tôi chứ đạp lên dư luận tôi đi, tôi làm tôi biết thôi.
Tàm quý như vậy nè. Tàm á là khi mình làm sai á, trong tâm mình biết sai thì mình rất là khổ não. Tại mình biết sai mà mình cứ nói không sao đâu, kể đó bữa này kể ăn cắp một tí đâu có sao đâu, ăn cắp cái viết mà ăn cắp 10 đồng một tí đâu có sao đâu. Cái đó là không có cái tàm, nghĩa là mình biết mình làm sai mà mình không thấy nao núng vậy đó, cái đó là thiếu cái tàm. Bên trong mình đó, nó không thấy nao núng, không thấy hổ thẹn, không lấy sao động gì hết đó, là cái người đó là không biết thiện, không biết ác. Cái tâm mà thấy ác mà không, khi mình thấy mình làm chuyện ác mình phải có cái sự hổ thẹn, có cái sự khổ sở trong đó, khổ tâm trong đó, thì gọi là tàm. Ở trong mình biết hư là mình trong này mình không yên tâm được. Không thôi, đến cái việc mà trong tâm mà cảm thấy mà làm sai làm bậy mà trong tâm thấy không sao hết đó, là trong tương lai sẽ làm tiếp. Đằng này cái mình làm sai rồi, mình phạm tội rồi, mình nói ồ cái này khổ quá, như vậy là mình không nên làm cái này, mình sao mà khổ tâm quá đi, thì lần sau mình mới nhớ được. Cái đó là cái thánh tài. Mình phải biết. Còn quý nó đi đôi với nhau, phải có đi đôi với nhau mới gọi là tàm quý. Tương tự ta không chia ra, ta nói phải tàm quý đi cặp một cặp với nhau. Ở trong mình thấy khổ tâm, ở ngoài mình thấy hổ thẹn. Là mình mặc dầu thầy làm bậy mà cô này không biết rồi nữa, ok, mà cái tâm thầy vẫn hổ thẹn như thường, không cần đợi nó tôi biết thầy làm bậy chưa. Trong tâm mình hổ thẹn gọi là quý, là người ta không cần biết mình hổ thẹn với bên ngoài rồi. Có hai bên, là mình ở trong mình thấy mình khổ tâm, thứ ngoài mình sợ cái dư luận. Dư luận gì không phải là dư luận của quý vị đâu. Cái quý này là sợ nhất á, là cái người phàm phu là sợ là láng giềng mình coi thường mình, ông tổng thống coi thường mình, cái quý này sợ nhất, cái người mà tu hành có trí huệ sợ nhất là những vị thánh hiền thánh nhân người ta chê bài mình, sợ nhất là cái đó. Mình giấu người phàm phu được, không thể nào có mặt được Phật Bồ Tát hay tất cả. Bằng quý nó quan trọng cho nó. Ok, thì như vậy mình mới tránh làm bệnh được. Ok, tiếp tục.
À vâng, à, cảm ơn quý thầy cho chúng con về biết về tam quý. Dạ vâng, thứ nhất là nói về vấn đề về cái học thức, cái đà văn, cái hiểu pháp và thọ trì. Dạ vâng, vâng, trong cái này
thì thứ năm là vâng, văn đó, là đà văn đó. Vâng, ok rồi, vâng, đà văn là
cách học hỏi và biết đó mà thọ trì cái pháp của Phật. Có nhiều khi thưa đó giống như là có một cái câu thôi, nhưng mà mỗi người là hiểu một cái ý khác nhau, con thưa thật vậy đó. Vâng, hoặc là năm nay con đọc một cái câu đó thì tới năm sau con đọc vô con lại hiểu ý khác nhau. Vâng, nó cũng là có như vậy. Vâng, là hiểu khác cái ý văn như vậy. Dạ, nó có cái trường hợp như vậy. Vâng, xin thưa thầy giải thích cho con biết nó quan trọng ở vấn đề là học rộng hiểu nhiều. Okay.
Cái đa văn là như vậy nên các bạn hay lắm. Cái này càng ngày cái thời giờ càng ít thì còn giảng càng phần lẹ hơn nữa. Thầy phải nói rụt đen luôn, tiếng đen luôn. Cái văn này là gì? Văn này văn là nghe, đa văn là hay nghe nhiều, nghe cái gì? Nghe những cái lời chánh pháp. Đa văn một cái vị nghe chẳng hạn như con nghe thầy xin lỗi cái vị, tại vì thầy cái gốc thầy đại thừa thốc là quê mùa thành ra cái gì nói nó thẳng được nha. Là cái văn này là nghe kinh điển đại thừa chứ không phải nghe bất cứ kinh gì đâu. Cái văn là nghe những lời giảng, những lời dạy của kinh điển đại thừa. Nếu như quý vị nghe chẳng hạn như tiểu thừa, nghe bên ngoại đạo không gọi là đa văn được. Tại cái đại thừa mình tại sao nó nghe quan trọng? Quý vị nghe những cái nhiều, càng nhiều cái kinh điển đại thừa càng nghe càng nhiều lần. Chẳng hạn như chúng tôi lúc mà thầy đang tu đó, không có tài liệu tu, thành vì nghe những cái băng của Ngài Tiên Hóa giảng, gọi là khai thị Ngài Tiên Hóa có 40 băng thôi, thì nghe luôn nghe tới mấy năm trời, nghe nhai luôn, nhai tới nhai lui. Tại sao? Mỗi lần nghe như vậy là trồng cái chủng tử của chánh pháp, của trí hệ và chánh pháp vào cái tiềm thức của mình, sau này tu nó mới bộc ra thành quý hệ trí hệ được. Mình chỉ nghe chánh pháp, nghe luôn luôn nghe. Cái đa văn nghĩa là như vậy. Và nếu như quý vị mà tốt hơn nữa, nghe cái chánh pháp, nghe mà càng nhiều cái chánh pháp về trí huệ, quý vị nó càng rộng hơn nữa. Càng nhiều lần thì nó càng sâu và càng rộng hơn. Cái văn là vậy.
Cảm ơn quý thầy. Coi như nó vô vào trong cái a lại gia thức được kiếp sau lôi ra.
Cái đó rất quan trọng. Cái đó gọi là cái gia tài mình đó. Như anh nói hồi nãy đó. Cái gia tài đó, cái chủng tử mà cái giác ngộ, những cái văn, những cái pháp của đại thừa quý vị nghe thì nó trồng chủng tử để giác ngộ sau này. Thành cái đó nó đem từ đời đời kiếp kiếp luôn cho tới khi quý vị thành Phật luôn. Thành cái đó gọi là tài sản như vậy đó. Chứ không phải mình làm tiền kiếp này tiếp sau mình đem theo không được. Còn những cái chủng tử của văn này, đa văn này mình đem theo đời đời kiếp kiếp luôn. Dễ sợ không? Thành nó là tài sản. Rồi thứ năm là gì?
Nên là đưa vô, nên có cái đó, cái học thức đó. Vâng, thưa thầy, cái sáu đó là cái xả bỏ.
Xả bỏ.
Có, khi mình nói vậy nó phải có cái lòng từ bi mới xả bỏ được. Chứ bây giờ không có một cái ai nghe mình một cái là mình oán lên rồi, làm sao mà xả bỏ hả thưa hai cô hả? Dạ vâng. Là giật lên là nhiều khi cứ là nảy người ra chứ. Vâng, mô Phật.
Tại sao xả bỏ thầy?
Thì mình các pháp mình nghe mà mình không có chấp cho đó, có thầy nói rồi thầy ơi nói là chứ attachment là dính vô đó, đó. Chấp.
Xả bỏ. Xả bỏ là ý nghĩa rất là hay. Xả bỏ đó là nói cách trắng trợn đó, xả bỏ là mình có thể bớt những cái chấp trước. Thành quý vị không hiểu cái này nó hay gọi là thánh tài, tại sao quý vị bớt chấp trước á, quý vị mới đi tiến bộ được.
Cái chấp trước là cái mà nó trì, nó kéo mình xuống
quý vị lại. Chẳng hạn như Việt Nam mình á, thầy để ý mấy cái ông thiền sư Việt Nam mình á, đại đa số mấy thiền sư Việt Nam mình á, toàn trình độ với cô này thôi nè. Cô này từ Houston tới chơi thăm chứ ngày hôm nay cô Thảo đấy. Thì họ vì cái trình độ đó mà họ tới cái trình độ như cô này kẹt cứng một chỗ, tại vì họ thấy hay quá, họ thấy họ giỏi quá, tại họ không nghe lời ai nữa, thành ra cái đó gọi là không xả bỏ được cái giỏi của mình. Còn cái Phật pháp mình muốn tiến bộ là ngay cái hay mình phải bỏ luôn nữa, cái xấu mình phải bỏ mà cái hay mình phải bỏ luôn nữa mới tiến bộ được. nó mới xả bỏ như vậy. Xả cái dở đương nhiên phải xả rồi, có cái, có cái đạo đức, có cái trí huệ mới xả được cái, xả cái dở, ok, xả cái xấu của mình, là cái ác của mình, đều xả cái thiện, cái hay của mình đến tới tới trình độ cao phải xả luôn nữa, mới thành mới giác ngộ được. Ok, thành xả ly nó quan trọng lắm, thành cái thánh tài.
Nhưng mà hay quá, như là thầy vừa mới cho chúng con thầy ra là nếu mà cái tư tưởng như mình là nó chắc nhất cho là cái gì mình cũng biết hết rồi, Đức Phật cũng dạy giống như là mình tu vậy, giống như là cái trọng nước đầy vậy, thì không có nhận thêm được cái gì hết.
Đúng, dạ vâng, đúng,
nó giống như là đúng, nước đổ đầu vịt nó trôi đúng, ra thì nghĩ đúng, là mình biết hết rồi.
Tại tôi giỏi quá, dạ vâng, đầy lưu tuấn, đầy toàn thiện, ồ, thiện giác không, vâng, đó là thiện pháp không à,
dạ,
không phải thiện giác mà thiện pháp không,
dạ, dạ,
mình phải bỏ hết rồi thiện pháp mới đổ, dạ, tiếp vào được.
Một phật cảm ơn thầy.
Rồi,
dạ,
cuối cùng,
à cuối cùng là thưa thầy còn có 2 phút thì xin thầy cho chúng con biết về cái cuối cùng là tuệ.
Tuệ,
dạ vâng, thì nếu mà không có tuệ thì không có tin vào Phật pháp, không có tin chính pháp, không có tin vào nhân quả, dạ vâng, cho nên là phạm bởi có 3 cái khẩu nghiệp là thân, khẩu, ý đều đầy đủ cả, dạ vâng, cho nên là không có tuệ nó sinh ra nhiều cái vờ vâng bất trị như vậy. Dạ,
một tuệ đối với thầy là gì?
Tôi theo con thấy cái tuệ đó là mình phải hiểu được cái chân không như thế nào, và cái tối cao của cái pháp là cái không đó, đó là theo bên Nam Tông thì nói là pháp khổ không, vô thường vô ngã, mình phải quán sát cái đó thường xuyên để tạo cái chủng tử rồi ngày nào đó mình ngộ ra. Và chẳng hạn như trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói giống như vậy là các pháp nó không có biết nhau, nó do cái duyên cái nghiệp nó tạo vậy thôi, nhưng mà do cái tâm mình chấp vô đó, mình kẹt vô đó. Cho nên mình phải xả bỏ như thầy mới nói đó. Cho nên mình chẳng hạn như quán cái kinh Bát Nhã, ngũ quyển dây không, phải theo cái đó quán sát đó.
Theo nó còn nó còn thật thánh tài nó rõ ràng lắm. Tuệ nó là gì? Tuệ này là thấy được cái không. Thật rõ ràng thấy khi quý vị thì được thấy cái không rồi, quý vị thiệt sự có trí huệ. Khi mà quý vị chưa thấy được cái không á, kia thể nói, cứ có thể nói là tự khoe mình có trí huệ được. Hỏi cái cô Thảo này chứ coi. Cô ngồi đó, cô nghe đó.
Thưa thầy, mình thấy cái không vậy có nghĩa là mình đắc giác ngộ phải không thầy?
Được. Cái tuệ là nói về cái tuệ đó, là cái tuệ Bát Nhã đó, là cái tuệ là cái trí tuệ của cái người mà thấy được cái không. Khi một thấy cái không rồi mới lúc đó mới thực sự là giàu. Cái thứ bảy là giàu nhất. Cái tới 1, 2, 4, 5, 6 thứ bảy là cái người giàu nhất, là cái người này cái có tiền tự có trí huệ.
Cho nên là vẫn đạo Phật cái dùng cái danh từ
một chùa cũng được, hai chùa cũng được, ba chùa cũng được, nó không còn lo về chùa, lo tiền bạc nữa.
Thôi cho con giải thoát đi, tôi đang không có cái chùa đâu. Thôi
con giải thoát. Một nhà lầu, hai nhà lầu, ba nhà lầu được không?
Vâng. Thôi thì đây là cho nên đạo Phật mình cái chữ không này nó đi với liền với chữ trung đạo, và nó nằm ở trên dưới vậy, và cho nên nó không có lệch bên này lệch bên kia.
Thì cái không là xong tới càng cao tới thành chân không.
Dạ,
chân không, nhưng không tới cao nữa thành gọi là Phật, huệ của Phật.
Dạ,
thành có nhiều cái trình độ của huệ,
dạ,
là trí tuệ như vậy.
Dạ.
Ok. Rồi,
dạ, vâng.
Rồi xong rồi có tí xíu mà nói lẹ quá.
Dạ. Quá. Thưa quý thầy Bích Cơ, thì đây là cái gọi là thất thánh tài. Cho nên là trước đó là có một show mình nói là nếu mà chúng ta phạm cái khẩu nghiệp á, thì nó giống như là nó đốt hết một rừng công đức, là đốt hết cái thất tánh tài là vậy. Và bằng cái giờ là tiệt hẳn cái giống từ bi của mình, là cái giống Phật của mình, là không có giới, rồi coi như là không có định và không có huệ luôn. Vâng, là một Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân tuệ lạc. A Di Đà Phật.